Chương 36 sinh mệnh niết bàn Dương Châu Thành, căn cứ Giang Nam, quảng trường trung tâm, trên mặt đất trải đầy vòng hoa, hoa tươi, đại nạn thôn phệ thú, so với thời đại niết còn muốn tổn thất nhiều hơn. Chẳng qua, nhờ sự hy sinh của 8 vị cường giả hàng đầu trái đất mà nhân loại mới có thể thoát được kiếp nạn này. Trong 8 người đó có Hồng cùng Lời Thần hiện giờ vẫn đang hôn mê, tuy rằng tim còn đập, nhưng sóng bị não lại hoàn toàn biến mất. Có thể nói họ đang sống đời sống thực vật. Các căn cứ thị trên toàn cầu cũng đang tiến hành tang lễ tưởng niệm để bày tỏ sự cảm kích, tôn kính với những vị anh hùng, mà Dương Châu Thành là quê nhà của một trong 8 vị anh hùng. Tại quảng trường lớn nhất Dương Châu Thành, vô số người đang vô cùng thường tiếp tưởng niệm La Phong, là người trẻ tuổi nhất trong 8 vị, cũng là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi, có thể một đào chém chết thú hoàng, thiên tài như vậy. Rất nhiều người tin rằng nếu tiếp tục phát triển, hắn có thể vượt qua Hồng và Lôi Thần, thậm chí còn có rất nhiều người nói La Phong dễ dàng đánh chết thú hoàng, đã có thể so sánh với Hồng, Lôi Thần rồi. Chẳng qua nói nhiều như vậy thì có tác dụng gì? Trên quảng trường trung tâm, vòng hoa, hoa tươi đầy đất, một đám người ở đây cùng cúi đầu. La Phong, trong đám người có một thanh niên đi cùng bạn gái đang thống khổ nhìn bức tượng của La Phong. Cậu, ai ao anh? Thiếu nữ lập tức thấp giọng khuyên. Cậu ấy cùng anh mặc chung một cái khố từ nhỏ đến lớn, không nghĩ cứ như vậy mà ra đi. Mỹ Văn biểu tình thống khổ. Cậu ấy từ khi tiến vào võ quán, lúc nào cũng là người ưu tú nhất, sớm trở thành đệ tử cấp cao, rồi trở thành võ giả. Sau đó cậu ấy càng ngày càng lợi hại, ta biết cậu ấy sẽ bay rất cao. Nhưng không ngờ, Ngụy Văn lắc đầu. Ngụy Văn cùng bạn gái trịnh trọng cúi đầu, rồi sau đó rời đi. Trong nhà La Phong giữa tiểu khu Minh Nguyệt, trong căn phòng ngủ của La Phong, ánh nắng ấm áp hiếm hoi của mùa đông đang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Từ Hân đang nằm ở trên giường mặt hơi tái nhợt. Em gái à, bên cạnh là Từ Cương an ủi nói em đừng thương tâm nữa mà. Cái chết của La Phong nặng tựa Thái Sơn A, rất đáng giá. Hơn đỡ em cứ thương tâm như vậy, mà em lại đang thai nữa, sẽ không tốt cho đứa bé A. Anh, Từ Hân nhẹ giọng nói em biết rồi, anh đi ra ngoài đi, bảo trọng thân thể, vì La Phong, hãy cố gắng sinh hài tử cho cậu ấy, Từ Cương an ủi nói. Lập tức đi ra ngoài, Lẫn Cẩm Tình mà nói, La Phong là một trong 8 vị anh hùng của địa cầu. Từ gia đương nhiên hy vọng Từ Hân sinh hài tử cho La Phong, nhưng thực tế, La Phong là đệ nhất tinh thần niệm sư trên trái đất, dựa vào gen di truyền của hắn có thể nói hai đứa con trai của hắn lưu lại đương nhiên sẽ là thiên tài A. Dưới lầu, bác sĩ cùng Tâm Lan lập tức hỏi, Từ Hân nhà ta thế nào rồi? Hòa lão tiên sinh, đệ nhất bác sĩ của nền y học Hoa Hạ Quốc, lần này tự mình xem bệnh cho Từ Hân, cũng là vì lão tôn trọng La Phong. Lão trầm thấp nói, là phu nhân. Là phu nhân, thân thể bệnh nhân thực ra không có vấn đề gì, nhưng tinh thần bị hao tổn quá nhiều, cho dù khỏe mạnh, nhưng nếu cứ đau thương như vậy, sức khỏe càng ngày càng tệ a. Vậy, cùng Tâm Lan sắc mặt khẽ biến, ngày hôm qua, ngay khi chứng kiến sinh mệnh khí tức của La Phong hoàn toàn biến mất, Từ Hân không ngờ trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng quốc vợ chồng La Hồng cũng thống khổ vô cùng, nhưng bọn họ cũng không hy vọng huyết mạch của con mình gặp chuyện không may, cho nên lập tức mời bác sĩ. Đây cũng là việc duy nhất bọn họ có thể làm cho con trai mình, chính là bảo trụ huyết mạch còn lại của hắn. Hoa tiên sinh, bằng mọi cách ngài cũng phải bảo trụ hai đứa nhỏ của cô ấy. Cung Tâm Lan trịnh trọng nói, ta hiểu mà, đây là huyết mạch của La Phong tiên sinh, ta nhất định sẽ làm hết sức của mình. Hoa Lã tiên sinh trịnh trọng hứa ta sẽ lập tức thay nàng ta xin quốc gia cấp cho Thảo Mộc Chi Linh và một số dược liệu phụ trợ khác. Thảo Mộc Chi Linh nhà chúng ta cũng có. Cung Tâm Lan gật đầu, vậy thì tốt quá. Hoa lão tiên sinh mừng rỡ gật đầu, liền nói, Thảo Mộc Chi Linh cùng một số dược liệu khác kết hợp sẽ trợ giúp cho thân thể nàng ta rất nhiều. Nhưng mọi việc đều phải dựa vào nàng ta. Nếu trong lòng cứ mãi lo âu, buồn phiền, có thể sẽ bị sinh non A. Cung Tâm Lan mặt khẽ biến đổi, cho nên cần phải an ủi động viên nàng ta. Khi tâm trạng cô ấy tốt nên mới được. Hoa lão tiên sinh nói, ta biết rồi. Cung Tâm Lan gật đầu. Trên giường, Từ Hân yên lặng nằm ở trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve cái nhẫn dây thép trên ngón tay áp út, khuôn mặt không tự kìm hãm được trào ra hai hàng nước mắt. Thì thào tự nói, La Phong, anh thật sự ra đi rồi sao? Anh bỏ em ở lại sao? Thái Bình Dương hải vực, khu vực La Phong chiến đấu với thôn phệ thú, đại lượng quái thú đang tụ tập tại đây, vương thức quái thú cũng có hơn 60 đầu, trong đó còn có một đầu thú hoàng duy nhất của Hải Dương Long Hoàng. Vô số quái thú tụ tập tại Hải Dương như vậy chính là vì thi thể thôn phệ thú, căn cứ theo quy luật tiến hóa của chúng, khi ăn được một thi thể quái thú cường đại, bình thường có thể khiến cho chúng tiến hóa. Nơi Long Hoàng cũng có khát vọng có thể ăn được thi thể kim giác cự thú giống. Nơi Long Hoàng phẫn nộ nhìn chằm chằm Lưu Ngân hộ vệ trước mắt, nó đã thử qua 3 lần nhưng vẫn không thành công vượt qua hai tên lưu ngân hộ vệ. Nó hiểu được, lưu ngân hộ vệ cũng có cơ thể cứng rắn như kim giáp cự thú, nếu muốn ngăn chặn lôi long hoàng quả thực rất dễ dàng. Tuy lực công kích của lưu ngân hộ vệ phi thường kém cỏi, nhưng ngược lại năng lực ngăn chặn địch nhân lại rất cường đại. Phía sau lưng hộ vệ, kim giáp cự thú thân thể khổng lồ đen như cục than nằm đó không một hơi thở, nhưng trong cơ thể kim giáp cự thú, một quả tinh cầu che kín bởi đại lượng bí văn đang tản ra kim quang rất yếu ớt. Nhìn thì cũng giống như trước, nhưng thực ra đã có một chút biến hóa. Thì ra đoạt xác khó như vậy. Bà ba tháp, từng bước như vậy, rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể hoàn toàn điều khiển cái thân thể kim giáp cự thú này? Ý thức La Phong hỏi. Đừng có gấp, cái kỳ ngộ của người hàng tỷ năm cũng không có a. Kiên nhẫn chút đi, từ từ là xong thôi, bà ba tháp nói. La Phong cũng không nghĩ là mình còn có cơ hội sống sót thời điểm 3 ngày trước lúc liều màn công kích kim giáp cự thú. La Phong phát hiện linh hồn phòng ngự của kim giáp cự thú rất mạnh. Khi tinh cầu linh hồn cuối cùng của mình thiêu đốt thì cái tinh thể lăng trụ màu đỏ vốn đứng ở trung tâm cũng nhanh chóng phân giải thiêu đốt tức khắc. Một cỗ tinh thần niệm lực vô cùng khổng lồ dung nhập vào linh thường khổng lồ dung hồn La Phong, phi thường khổng lồ. Đó là nguyên nhân mọi người trên toàn cầu phát hiện sinh mệnh khí tức đột nhiên mạnh lên. La Phong rất cảm kích chủ nhân vẫn mặc tinh sư phụ của mình, bởi vì năm đó chủ nhân vẫn mặc tinh không biết thực lực đệ tử của mình sẽ như thế nào, là cấp hành tinh hay cấp hàng tinh, cho nên để đề phòng phòng màu đỏ. Lúc La chế tạo truyền thừa hồn ấn đã xung nhập vào đó một cỗ tinh thần niệm lực cấp vũ trụ nhất giai. Truyền thừa hồn ấn nhìn thì rất nhỏ như một chút tinh thể mà thôi, nhưng thực tế đó là do bất hủ cường giả chế tạo. Đúng lúc tinh thể này phân giải tiêu đốt, cỗ tinh thần niệm lực phong ấn được giải khai trực tiếp phá bỏ linh hồn phòng ngự của kim giáp cự thú, căn bản là không cùng một đẳng cấp. Thực tế linh hồn phòng ngự của kim giáp cự thú là rất mạnh, nhưng truyền thừa hồn ấn lực lại quá mạnh mẽ, như một cây châm đâm vào một khối đậu hũ, thật quá dễ dàng. Linh hồn phòng ngự của kim giáp cự thú trực tiếp bị chọc thủng, mà linh hồn La Phong khi được bổ sung lực lượng lập tức trở nên cường đại vô cùng. Nhưng thức hải trong cơ thể đã bị sụp đổ, vì vậy không thể trở về, cho nên hắn quyết định thật nhanh lập tức tiến hành bí kíp đoạt xác, đem đại lượng linh hồn kim giáp cự thú trực tiếp thôn phệ. Chẳng qua thôn phệ thì nhanh, nhưng để tiêu hóa thì phải cần hơn một ngày. Hơn nữa, sống không gian giới chỉ, ma vẫn đang dựa vào tinh thần ấn ký để nhận chủ, bà ba tháp cũng dựa vào tinh thần để liên hệ. Linh hồn mới là căn bản. Một số bảo vật trong vũ trụ bình thường đều dựa vào linh hồn ấn ký, tinh thần ấn ký để nhận chủ. Cho đến lúc La Phong đoạt xác thành công, liền liên hệ cùng bà ba tháp. La Phong, hiện tại ngươi đã chiếm cứ thức hải của nó. Chẳng qua, sự ương bộ giữa linh hồn của ngươi cùng thân thể nó còn rất thấp, nhưng từ từ rồi sẽ tăng lên. Vừa mới đoạt xác xong, muốn đi đứng bình thường cũng rất khó khăn. Đây cũng là chuyện bình thường thôi. Đang tin thử cử động mí mắt. Rồi đến bộ phận khác, từ từ, từng cái một yên tâm. Ta đã ngăn cách tín hiệu xung quanh rồi. Nhân loại thế giới không thể phát hiện sinh mệnh khí tức của thôn vệ thú đâu. Bà ba tháp hiện tại vô cùng kích động. Trời ạ, đoạt xác tinh không cử thú quả thực là nằm mộng a, lẫn huyết thống trong vũ trụ. Tinh không cử thú là một trong những huyết thống cao quý nhất. Kim giáp cự thú chính là một loài đứng đầu a. Ba ba tháp, ta có thể khôi phục lại thân thể cũ không? La Phong hỏi. Mợ nó, còn tiếc rẻ cái thân thể cũ nữa hả? Bà tháp liền nói, ngươi có được cái thân thể này, trở thành giới chủ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hơn nữa ta cũng nghe nói, tinh không cự thú đều có truyền thừa trí nhớ. Tinh không cự thú cấp độ càng cao, truyền thừa trí nếu càng thêm khổng lồ à. Tri thức chính là lực lượng sư phụ của ngươi chẳng qua mới có hơn 6.000 vạn năm tuổi thọ thôi. Tri thức tích lũy thì được bao nhiêu? Tuy rằng bí kỹ của hắn vô cùng lợi hại, nhưng trong vũ trụ vô biên, người mạnh hơn sư phụ ngươi cũng nhiều lắm a. Mà tinh không cự thú, đặc biệt là đỉnh phong tinh không cự thú, truyền thừa trí nhớ qua mỗi thế hệ, thậm chí còn có lưu lại từ thời vũ trụ sơ khai nữa kìa. Chờ đến lúc ngươi và cái cơ thể này hoàn toàn đồng bộ, truyền thừa trí nhớ sẽ hoàn toàn dung nhập vào linh hồn của ngươi. Bà tháp kích động vô cùng, trở thành kim giáp cự thú cường đại, tung hoành vũ trụ. Lúc đó, ngươi muốn khôi phục lại cái thân thể cũ cũng không khó khăn lắm. Phương pháp dễ nhất là lại đoạt xác lại thôi. Còn phương pháp tốt nhất là tìm được bí pháp trong truyền thuyết của tinh thần niệm sư. Bí pháp, phân thần, có thể có được đại lượng hóa thân, tự nhiên có thể phân một cái cho thân thể cũ của ngươi. Chẳng qua bí pháp, phân thần, sư phụ ngươi cũng chỉ nghe nói mà thôi. Bà tháp nói, đừng tiếc nữa, ít nhất ngươi vẫn còn sống. Đúng, La Phong tinh thần sung lên, ít nhất ta còn sống. Còn sống, tự nhiên sẽ còn có hy vọng có thể gặp lại người nhà, có hy vọng chứng kiến hài tử ra đời. La Phong bắt đầu cố gắng khống chế thân thể, nháy mí mắt, cử động một cái móng vuốt, vẫy cái đuôi, nhẹ nhàng cử động cặp cánh lân giáp, từng bước một, La Phong nỗ lực. Sau một lúc lâu, thành công rồi. Tại đáy biển Thái Bình Dương, một đầu kim giáp cự thú khổng lồ đã từng là nỗi khiếp đảm của toàn nhân loại địa cầu, đang vui mừng bơi lội. Vương ngấp quái thú xung quanh, thú hoàng cũng sợ hãi cung kính cúi đầu. La Phong: chúc mừng, ba bà tháp cũng rất kích động. Hà đúng lúc vừa mới hoàn toàn nhập xác, thật giống như thân thể của mình, đột nhiên một cỗ trí nhớ vô cùng khổng lồ dũng mãnh tràn, và linh hồn La Phong vô cùng mênh mông. Từ xa xưa, trí nhớ của mỗi một thế hệ kim giác cử thú xuất hiện trong linh hồn La Phong. Trí nhớ mênh mông to lớn, khiến cho ý thức của La Phong cảm thấy khiếp sợ, rất khổng lồ. Rất khổng lồ. Bớt, rất khổng lồ.